chữa lành thân và tâm. Chúng ta phải cố gắng chế ngự tâm nhút nhát yếu đuối. Chỉ khi nào tâm bạn mạnh mẽ và dũng cảm như một vị anh hùng, bạn mới có thể chế ngự được sự đau bằng cách hiểu nó đúng theo thực trạng của nó. Trong lúc hành thiền, nhiều loại cảm giác đau đớn của thân rất khó chịu đựng sẽ khởi sinh. Hầu như mọi thiền sinh đều thấy rõ những sự khó chịu có mặt thường xuyên trong cơ thể, nhưng họ không bị ảnh hưởng bởi chúng nhiều. Nhưng khi hành thiền, vì có sự tập trung tâm ý nên những khó chịu này được phóng đại ra. Trong lúc hành thiền tích cực, sự đau cũng thường hiện khởi từ những vết thương cũ, từ những bất hạnh lúc tuổi thơ hay những bệnh kinh niên trong quá khứ. Những loại bệnh thông thường trong hiện tại nhiều khi bỗng nhiên trở nặng. Nếu hai loại bệnh kinh niên và thông thường trở thành nặng hiện khởi, thì bạn hãy mừng vì mình có dịp may để diệt trừ chúng. Bạn có thể diệt trừ bệnh kinh niên hay một vài loại bệnh nào đó nhờ dũng mãnh tinh tấn mà chẳng cần phải uống thuốc, chẳng cần phải uống một giọt thuốc. Nhiều thiền sinh đã hoàn toàn dứt hẳn bệnh nhờ tham thiền. Năm 1969, có một người đàn ông bị bệnh sưng dạ dày nhiều năm. Khi đi chụp hình quang tuyến, bác sĩ nói ông ta có bướu trong bụng, cần phải mổ. Ông ta rất sợ mổ vì nghĩ rằng mổ rất dễ chết. Ông ta muốn tìm một cách trị bệnh an toàn hơn. Ông tự nhủ nên đi hành thiền tốt hơn. Ông ta đến hành thiền dưới sự hướng dẫn của tôi. Chẳng bao lâu sau, ông ta đau dữ dội. Lúc đầu thì không đến nỗi nào, nhưng khi việc hành thiền của ông tiến bộ, ông đạt đến mức mà sự minh sát dính liền với sự đau. Ông ta bị đau đớn kinh khủng. Ông ta nói với tôi điều này. Tôi trả lời, dĩ nhiên ông có thể tự do về gặp bác sĩ. Tuy nhiên, sao không cố gắng ở vài ngày nữa xem sao? Ông ta suy nghĩ về lời đề nghị của tôi và lý luận rằng có mổ cũng không chắc là sống được. Thế là ông quyết định ở lại để hành thiền. Cứ 2 giờ là ông uống một muỗng thuốc. Cũng có lúc cơn đau giảm bớt, có lúc ông ta hoàn toàn chinh phục được cơn đau. Một trận chiến kéo dài và hai bên đều thiệt hại, nhưng người đàn ông này có một sự can đảm mạnh mẽ. Có lúc trong một lần ngồi, cái đau hành hạ ông dữ dội, toàn thân ông rung chuyển và mồ hôi ra ướt đẫm cả áo quần. Cục bướu trong bụng ông càng lúc càng cứng và càng co rút lại. Bỗng nhiên, ý niệm về cái bụng của ông biến mất khi ông chú tâm vào nó. Bây giờ chỉ có tâm ghi nhận và cái đau mà thôi, không còn bụng nữa. Rất là đau, nhưng cũng rất thích thú. Ông chú tâm theo dõi và sự đau càng lúc càng dữ dội hơn. Thế rồi, một tiếng nổ lớn như bom nổ. Ông ta nói rằng ông ta có thể nghe được tiếng nổ lớn này. Sau đó thì không còn đau nữa. Ông đứng dậy lau mồ hôi. Ông ta sờ vào bụng thì không thấy cục bướu đâu nữa. Thế là ông lành hẳn bệnh. Thêm vào đó, ông đã hoàn tất việc hành thiền của mình và giác ngộ niết bàn. Sau đó không bao lâu, ông ta rời thiền viện đến gặp bác sĩ để khám lại. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy cục bướu đã biến mất. Ông ta ăn uống trở lại bình thường, không phải kiêng cữ thứ gì như suốt 20 năm nay ông đã kiêng cữ. Bây giờ ông ta vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Ông bác sĩ sau đó cũng trở thành một thiền sinh. Tôi đã gặp nhiều người nhờ hành thiền mà hết bệnh nhức đầu kinh niên, đau tim, lao phổi và ngay cả ung thư. Một số các người này, bác sĩ đã chịu bó tay. Tất cả đều trải qua những cơn đau khủng khiếp. Nhưng nhờ lòng kiên trì và dũng cảm tinh tấn lớn lao, họ đã tự cứu mình. Điều quan trọng hơn là nhiều người đã hiểu rõ sâu xa chân lý thực tại nhờ quan sát sự đau với một lòng can đảm bền dai và sau đó xuyên thấu trí tuệ nội quán. Thế nên, các bạn đừng chán nản trước cảm giác đau. Thêm vào đó, phải có đức tin và kiên nhẫn, kiên trì cho đến khi tự mình thấy bản chất thực sự của mình. Yếu tố thứ 9 hay cuối cùng để phát triển ngũ lực là tính chất của tâm, dẫn bạn đi thẳng đến đoạn cuối của con đường mà không bị lệch hướng hay bỏ dở. Đó là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Bạn hành thiền nhằm mục đích gì? Tại sao bạn thực hành giới định huệ? Điều quan trọng là phải thẩm định mục tiêu của việc hành thiền. Điều quan trọng hơn nữa là hãy thành thật với chính mình để có thể quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Hành động thiền, hành động thiện và tiềm năng cao nhất của chúng ta. Chúng ta hãy tìm hiểu về giới luật trước. Chúng ta có cơ hội hãn hữu sinh ra là một con người trên thế giới này là nhờ ở những hành động thiện mà chúng ta đã làm trước đây. Chúng ta nên cố gắng sống thích hợp với tiềm năng cao nhất của con người. Danh từ con người với nghĩa tốt là từ bi rộng lớn. Bộ con người trên thế giới có hoài bão hoàn thiện những đức tính này không thích hợp hay sao? Nếu có thể đào luyện tâm mình tràn đầy từ bi thì ta sẽ dễ dàng sống hài hòa và tốt đẹp. Giới hạnh đặt căn bản trên sự quan tâm đến cảm quan của mọi chúng sanh, của người và của chính ta. Hành vi đạo đức không những thể hiện qua việc không làm hại kẻ khác mà còn để tránh lương tâm cắn rứt trong tương lai. Chúng ta nên tránh những hành động dẫn đến những hậu quả bất hạnh và nên làm những việc thiện để khỏi phải gặt hái những quả xấu sau này. Nghiệp là gia tài thực sự của chúng ta. Nếu lấy câu này làm châm ngôn cho cuộc sống thì ta sẽ sống bình an hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho những người chung quanh. Nghiệp tốt hay xấu cũng đều theo ta như bóng với hình, kiếp này và cả đến các kiếp sau. Nếu có hành động thiện, chúng ta sẽ được mọi người kính mến, được các bậc thiện trí yêu chuộng, tán dương ngay trong kiếp hiện tại này, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp trong tương lai cho đến khi đạt cứu cánh tối hậu là Niết Bàn. Nếu có hành động ác, chúng ta sẽ bị mọi người ghét bỏ, khinh khi và bị các bậc thiện trí chê trách, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái những hậu quả xấu trong tương lai và sẽ lặn ngục trong đau khổ nhiều đời nhiều kiếp. Với năng lực mạnh mẽ, nghiệp có thể mang lại quả tốt hay xấu, cũng như thực phẩm có thể đem lại lợi ích, sức khỏe cho chúng ta hay khiến chúng ta đau ốm, và có thể đem đến cái chết nữa. Hành động tốt. Bố thí hay giúp đỡ kẻ khác là cách để làm giảm tham ái. Năm giới căn bản giúp chúng ta kiểm soát và chế ngự những thô tướng của tham và sân. Khi giữ giới, tâm ta được kiểm soát để khỏi có hành động và lời nói sai lầm. Nếu giữ giới trong sạch, bên ngoài bạn có thể là một người thánh thiện, nhưng bên trong bạn còn nhiều đau khổ vì còn bị lòng tham lam, sân hận, ganh tị, vân vân chi phối. Bởi vậy, bước kế tiếp là phải hành thiền. Hành thiền có nghĩa là đào luyện thiện tâm. Nhiệm vụ đào luyện tên của thiền là ngăn ngừa tâm. Nhiệm vụ đầu tiên của thiền là ngăn ngừa tâm bất thiện phát sinh. Nhiệm vụ thứ hai là phát triển trí tuệ. An lạc tĩnh lặng của thiền vắng lặng và nhược điểm của nó. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ có khả năng làm cho tâm an lạc, tĩnh lặng và lánh xa phiền não. Thiền vắng lặng đè nén phiền não không cho chúng khởi dậy. Không phải chỉ Phật giáo mới có thiền vắng lặng. Nhiều tôn giáo khác, nhất là Ấn Độ giáo, cũng hành thiền vắng lặng. Thiền sinh có được một tâm yên tịnh, tĩnh lặng, tịch tịnh khi nhập thiền, và có thể dùng thiền này để khai triển thần thông. Nhưng thành công trong thiền vắng lặng không có nghĩa là đạt được trí tuệ nội quán để thấy rõ chân lý, thấy rõ chân tướng của sự vật. Ở thiền chỉ, phiền não chỉ bị đè nén chứ chưa bị tận diệt. Tâm chưa quán thấu được bản chất thật sự của các pháp. Bởi vậy, dù đạt đến mức tột cùng của thiền vắng lặng, vẫn chưa thoát khỏi lưới luân hồi. Và trong vòng luân lưu của tam giới, thiền sinh vẫn có thể bị rơi vào các cảnh giới bất hạnh trong tương lai. Sau khi thành đạo và hưởng trạng thái vắng lặng tịch tịnh của Niết Bàn, Đức Phật nghĩ cách phổ biến chân lý cao cả mà Ngài đã tự thân chứng đắc. Ngài nhìn quanh và thấy thế gian đầy bụi phiền não, con người đắm chìm trong đám mây mờ đen tối. Thế rồi, Ngài nhớ đến hai người có thể thâu nhận được những lời giảng dạy của Ngài, vì tâm hai vị này rất trong sạch và ức chế được các phiền não. Đó là hai vị thầy đầu tiên của Ngài, đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Mỗi vị đều có nhiều học trò. Đức Phật cũng đã chứng đắc những gì mà hai vị này đã chứng đắc, nhưng Ngài thấy đây chưa phải là con đường thoát khổ, nên Ngài từ giã hai vị thầy để tìm một con đường thực sự giải thoát. Tâm hai vị đạo sư này, tâm hai vị đạo sĩ này rất trong sạch. Alara Kalama đã đắc tầng thiền thứ bảy, và Uddaka Ramaputta đã đạt tầng thiền thứ tám, tầng thiền cao nhất. Đức Phật nghĩ rằng chỉ cần vài câu pháp ngắn ngủi, hai vị này có thể đắc quả hoàn toàn. Trong khi Đức Phật đang suy tư về điều này, thì một vị trời cho Ngài biết cả hai đều đã chết. Cả hai đều sinh vào cõi trời vô sắc và phạm thiên. Ở đó còn có tâm nhưng không có thân, thế nên hai vị đạo sĩ không có tai để nghe và không có mắt để thấy. Hai vị không thể nào thấy được Đức Phật hay nghe lời giảng giải của Ngài, bởi vì chỉ có gặp vị thầy hay nghe giáo pháp mới có thể hiểu cách thực hành. Hai vị đạo sĩ đã mất cơ hội đắc đạo. Đức Phật nói họ đau khổ vì đã mất mát lớn lao. Trực giác giải thoát. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ đưa chúng ta đến chỗ có tâm định cao, mà không giúp chúng ta thấy rõ chân lý. Bởi thế, ta cần phải hành thiền minh sát. Chỉ khi nào trực giác được bản chất thật sự của thân và tâm, mới có thể thoát khỏi khái niệm tự ngã, người, ta, tôi, anh, chị, vân vân. Không có trí tuệ do sự tỉnh thức chánh niệm đem lại này, ta không thể thoát khỏi khái niệm trên. chỉ khi nào trực giác thấy được cơ cấu nhân quả, tức là thấy chuỗi tái diễn của thân và tâm, ta mới có thể thoát khỏi ảo tưởng mê lầm rằng mọi chuyện xảy ra không cần nguyên nhân. Chỉ khi nào thấy được sự sinh diệt nhanh chóng của các hiện tượng, chúng ta mới thoát khỏi ảo tưởng rằng mọi vật đều bền vững, chắc chắn và liên tục. Chỉ lúc nào thấy rõ đau khổ với cùng trực giác như vậy, ta mới hiểu rõ rằng sự luân hồi trong các kiếp sống chẳng có đáng cho ta phải bám víu. Chỉ khi nào hiểu rõ rằng thân và tâm trôi chảy theo luật tự nhiên của chúng, không một ai, một vật gì tham dự vào việc này, lúc ấy ta mới hiểu thấu được vô ngã, không có bản chất, không có cốt lõi. Bạn sẽ không thể nào hiểu rõ chân hạnh phúc trừ phi bạn vượt qua các tầng mức của tuệ minh sát và cuối cùng trực nhận Niết Bàn. Muốn thấy rõ Niết Bàn, mục tiêu tối hậu của bạn, bạn phải duy trì năng lực ở mức độ cao, không dừng lại hay đầu hàng, không ẩn trú hay trốn chạy cho đến khi nào bạn đến đích. Trước tiên, bạn phải tạo tinh tấn cần thiết để bắt tay vào việc hành thiền, tạm gọi là thiết lập tinh tấn. Bạn chú tâm vào đề mục chính và trở về đề mục này nhiều lần. Bạn phân định thời giờ để ngồi thiền và kinh hành đều đặn, đây gọi là phát xạ tinh tấn. Sự tinh tấn này như một mũi tên trên đường đến đích, giúp bạn đi thẳng trên đường đạo đến đích mà không bị lệch hướng. Ngay cả khi có chướng ngại phát sinh, bạn cũng phải bám cứng vào việc hành thiền, vượt qua mọi chướng ngại với lòng kiên trì bất thối. Nếu buồn chán và uể oải đến với bạn, hãy thúc đẩy tinh tấn mạnh lên. Nếu bạn cảm thấy đau, hãy chế ngự tâm yếu đuối, chỉ muốn rút lui và không muốn đương đầu với những gì đang xảy ra bằng nỗ lực kiên trì. Đây là giải thoát tinh tấn, loại tinh tấn cần thiết để giải thoát bạn ra khỏi tình trạng uể oải, lười biếng. Hãy tinh tấn không ngừng, không ngơi nghỉ, cương quyết tiếp tục hành trình cho đến khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. Sau đó, khi bạn đã chế ngự được những khó khăn trung gian, và có thể bạn sẽ thấy việc hành thiền của mình trơn tru linh hoạt và vi tế, nhưng đừng lấy đó làm tự mãn. Bạn phải tiến lên một bước nữa, bởi thế phải thêm nỗ lực để đưa tâm lên mức độ ngày càng cao hơn. Đây phải là một sự cố gắng, không sút giảm hay cô động, mà phải liên tục tiến triển đều đặn. Đây gọi là tiến triển tinh tấn, và sự tinh tấn này dẫn đến mục tiêu bạn mong muốn. Bởi thế, yếu tố thứ 9 làm cho ngũ lực bén nhạy còn có nghĩa là phải áp dụng sự tinh tấn liên tục, không dừng lại hay do dự, không ngơi nghỉ cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Khi bạn đi trên con đường này, nếu bạn thực hiện đầy đủ 9 yếu tố kể trên, thì ngũ lực tín, tấn, niệm, định, huệ sẽ trở nên bén nhạy và thâm sâu. Cuối cùng, chúng sẽ dẫn tâm bạn đến nơi giải thoát. Mong rằng các bạn xem xét việc hành thiền của mình. Nếu bạn thấy thiếu yếu tố nào đó, thì hãy sử dụng các biện pháp ghi trên để điều chỉnh và bổ túc. Xin các bạn hãy đi thẳng đường cho đến khi đạt đến mục tiêu mong ước. Mười đạo binh ma. Hành thiền chẳng khác nào một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Bên ác gồm các lực lượng phiền não, được gọi là mười đạo binh ma. Chữ ma nguyên tiếng Pali là Mara, có nghĩa là kẻ tàn sát. Ma là kẻ đã tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta. Các loại ma binh này tấn công mọi thiền sinh. Chúng cố tâm chế ngự Đức Phật ngay vào đêm Ngài giác ngộ. Trong kinh Nipata đã ghi lại những câu sau đây Đức Phật nói với ma vương: dục lạc là đạo binh thứ nhất của ngươi, thứ hai là bất mãn, thứ ba là đói khát, thứ tư là tham ái, thứ năm là giả dượi buồn ngủ, thứ sáu là sợ hãi, thứ bảy là hoài nghi, thứ tám là quá mạng và vô ơn, thứ chín là lợi lộc, vinh dự và danh tiếng, thứ mười là tự tán, hủy tha. Đó là binh đội của ngươi. Này ác ma, ngươi đã huy động các đạo binh hắc ám. Ngươi không dũng cảm, không thể thắng được những đạo binh này, nhưng ai thắng được chúng sẽ an toàn hạnh phúc. Muốn thắng mười đạo binh đen tối trong tâm, chúng ta phải có thiền lực, phải có sức mạnh của thiền minh sát. Thiền minh sát cấp cho ta gươm chánh niệm cùng binh pháp để tấn công và bảo vệ. Trong trường hợp của Đức Phật, ta đã biết ai chiến thắng vinh quang rồi. Ở trường hợp của các bạn, phe nào sẽ thắng đây? Đạo binh ma thứ nhất là dục lạc. Dục lạc là đạo binh thứ nhất của ma phương. Nhờ ở những hành động thiện đã làm trong các kiếp trước, chúng ta tái sanh vào thế giới này. Ở đây, trong một quả dục giới khác, chúng sanh phải đương đầu với nhiều loại dục lạc có sức lôi cuốn mạnh mẽ, âm thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, những ý tưởng đẹp đẽ và những đối tượng vừa ý khác tiếp xúc với sáu giác quan của chúng ta. Kết quả tự nhiên khi tiếp xúc với các đối tượng này là ham muốn phát sinh. Đối tượng ưa thích và ham muốn là hai căn bản của dục lạc. Sự dính mắc vào gia đình, tài sản, việc làm ăn và bạn bè cũng tạo nên đạo binh thứ nhất. Thông thường, đối với chúng sanh hữu tình, rất khó chinh phục loại ma chướng này. Nhiều người chống lại chúng bằng cách trở thành một nhà sư hay sư cô, vứt bỏ gia đình và mọi lưu luyến dính mắc khác. Thiền sinh trong khóa thiền tạm thời bỏ lại đằng sau tất cả gia đình, bạn bè, việc làm để chiến đấu với lực lượng luyến ái đang cột chúng ta vào sáu loại đối tượng. Mỗi khi bạn hành thiền, nhất là trong một khóa thiền, bạn để lại sau lưng biết bao lạc thú, mặc dù trong khu vực giới hạn của một nơi hành thiền, nhưng bạn cũng tìm thấy những gì quanh bạn có vẻ đáng yêu hơn chỗ của các người khác. Vào lúc có tư tưởng như thế, bạn nên nhận ra rằng mình đang đương đầu với ma vương, kẻ thù tước đoạt tự do của bạn. Đạo binh ma thứ hai là bất mãn. Đạo binh ma thứ hai là không hài lòng với đời sống thánh thiện, đặc biệt là với việc hành thiền. Trong một khóa thiền, có thể bạn sẽ tự cảm thấy mình bất mãn và chán nản với gối ngồi, với thức ăn và những yếu tố khác trong thời gian hành thiền. Nhiều chuyện khác phát sinh và kết quả là bạn không thể để hết tâm vào việc hành thiền. Có thể bạn bắt đầu cảm thấy đó là những khuyết điểm của việc hành thiền. Muốn thắng sự bất mãn này, bạn phải trở thành một người có sự thích thú và nhiệt thành trong giáo pháp. Khi đã tìm thấy và thực hành đúng phương pháp, bạn sẽ chế ngự được chướng ngại. An lạc, hoan hỷ và thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi từ sự định tâm của bạn. Lúc bấy giờ, bạn sẽ thấy giáo pháp ngọt ngào, êm dịu hơn mọi lạc thú trần gian. Tuy nhiên, nếu bạn không chu đáo và thận trọng trong việc hành thiền, thì bạn sẽ không tìm thấy hương vị dịu dàng và kỳ diệu của giáo pháp. Và những khó khăn trong việc hành thiền sẽ làm phát sinh sân hận. Thế là ma vương sẽ chiến thắng vẻ vang. Chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền minh sát, một lần nữa cũng như một trận chiến. Thiền sinh phải dùng chiến thuật tấn công và phòng thủ hay du kích chiến tùy theo khả năng của mình. Nếu chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ, thiền sinh sẽ thắng. Nếu yếu đuối, thì thiền sinh nên tạm thời rút lui. Nhưng không nên rút lui trong hỗn loạn, mất trật tự, mà phải rút lui có kế hoạch. Rút lui với mục đích tập trung sức mạnh để cuối cùng chiến thắng địch quân. Nhiều lúc, sự không hài lòng với hoàn cảnh chung quanh hay với những sự hỗ trợ trong việc hành thiền không hoàn toàn do lỗi của ma vương. Không phải hoàn toàn do ở sự tán loạn hay tham tâm. Tuy nhiên, sự không hài lòng cũng cản trở bước tiến bộ của thiền. Để dễ dàng thuận tiện cho việc hành thiền, một vài sự cần thiết cho đời sống một thiền sinh phải được thỏa đáng. Chẳng hạn, phải có thức ăn, chỗ ở thích hợp, cũng như những hỗ trợ khác. Với những nhu cầu cần thiết, thỏa đáng, thiền sinh sẽ có được sự thoải mái và yên tâm để hành thiền. Điều kiện ngoại cảnh thích hợp là nguyên nhân thứ tư trong chín nguyên nhân giúp cho ngũ lực phát triển. Chúng ta đã bàn đến chín nguyên nhân này trong phần trước. Các nguyên nhân khác là chú tâm và vô thường, chu đáo và tôn trọng pháp hành, liên tục không gián đoạn, điều kiện hỗ trợ, áp dụng kinh nghiệm đem lại chánh niệm trước đây, vun bồi các yếu tố đưa đến giác ngộ, dũng mãnh tinh tấn, nhẫn nhục và kiên trì, quyết đạt đến mục tiêu cuối cùng. Nếu bạn thấy hoàn cảnh chung quanh không thích nghi, thì việc hành thiền của bạn sẽ bị thụt lùi. Cần phải tìm cách điều chỉnh các điều kiện chung quanh. Dĩ nhiên, bạn phải thành thật với chính mình và với người khác. Phải cương quyết đập tan đạo binh thứ hai. Đạo binh thứ ba là đói, khát. Phải chăng thực phẩm cũng là một vấn đề. Ngoài việc chế ngự ngũ dục và bất mãn, bạn còn phải đương đầu với đạo binh ma thứ ba là đói khát. Ngày xưa và ngay cả bây giờ, chư tăng ni Phật giáo phải sống nhờ vào lòng từ thiện của Phật tử. Hàng ngày, các nhà sư phải mang bát vào làng xóm khất thực. Một số các vị sống ẩn cư, sống nhờ vào sự giúp đỡ của một số gia đình. Có ngày thì mọi nhu cầu đều thỏa mãn, có ngày thì không. Thiền sinh ở trong các trường thiền hay tham dự những khóa thiền tổ chức một số ngày nào đó cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Ở trường thiền hay trong một khóa thiền, các bạn phải ăn những thực phẩm khác hẳn thực phẩm nhà mình. Bạn không thể nếm được hương vị quen thuộc và những thức ăn hợp khẩu vị. Thực phẩm có thể lạc quá, mặn quá, ngọt quá, ít chua hay chua quá, vân vân. nếu không kham nhẫn mà dao động vì không có thức ăn vừa ý, thì bạn không thể tập trung tâm ý, và như vậy thì khó thấy được giáo pháp. Ở ngoài xã hội cũng vậy, bạn có thể chi ra nhiều tiền trong một quán ăn, nhưng nhiều khi cũng không hài lòng với thức ăn của nhà hàng. Trên thực tế, không phải chỉ món ăn mà các chuyện khác cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng gặp được những điều hợp theo ý ta. Chúng ta đói, không phải chỉ đói thức ăn, mà còn đói nhiều thứ khác như áo quần, vật dụng, thú vui giải trí và những thú say mê riêng như sưu tầm đồ cổ, chơi cây kiểng, vân vân. Ngoài những hoạt động, những thú vui quen thuộc, còn có những thú vui mới mẻ và đầy kích thích khác. Nhàm chán thú vui cũ, bạn tìm kiếm những thú vui mới.